Good morning các bác anh chị. Đây là Dharma Espresso cho cuối tuần thứ bảy ngày hôm nay. Thứ bảy ngày hôm nay tối nay là mình có cái mandala đại bi quang âm. Đây là cái mandala mà rất là quan trọng để mà mình có thể hồi hướng cho những cái bác nào mà có bệnh nan y đó. Nhưng mà mình cần các bác anh chị đang ở trong cái vùng oxy này thì hú những người khác để mà cùng tới để mà cùng tu tập. Và đặc biệt tối nay là mình còn có một cái webcast nữa. Thành ra lúc mà mình tu tập cái mandala thì các bạn có thể ở khắp mọi nơi có thể tham gia bằng cách là các bạn liên hệ với là cái nhóm của mình đó, để mà mình có thể lắng nghe được, có cái link để các bạn nghe webcast. Nhưng mà cái chủ đề của ngày hôm nay là mình nói cái gì? Chủ đề ngày hôm nay là mình nói về cái phần trụ thiền đó. Cho những cái bác nào mà mới bắt đầu tu tập đó, thì dù như là 6 tháng, 5 gì đó, thì bác biết rằng đó là cái bước tiến bộ và cái bước tu hành của mình như thế nào trong lúc mình thiền định đó. Thì bây giờ mình cắt đi cái phần nhập thiền và xuất thiền, mình chỉ nói về cái phần trụ thiền mà thôi đó. Thì cái trụ thiền này đó, trong người mà các bác gọi là mới bắt đầu và đi vào trong cái intermediate, là cái phần mà cái đoạn thứ nhì đó, đoạn thứ nhất và đoạn thứ nhì của những người mà tập thiền đó, thì các bác nhớ giùm thầy những cái giai đoạn như sau. Thứ nhất, khi bác ngồi đó, bác ngồi thiền thì bác phải làm sao phải đạt được cho được cái sự thư giãn và bất động của thân xác của mình. Cái thư giãn bất động như thế nào là mình ngồi mà không có động đầy, không có nhúc nhích gì trơn đó, mình đừng có cố ý động đầy nhúc nhích gì cả. Cái câu hỏi đặt ra là lý do tại sao mình phải ngồi mà thư giãn bất động như thế, là bởi vì mình ngồi mà bất động và mình không động đầy gì cả, mình thư giãn hoàn toàn thì mình mới nhẹ nhàng được. Thì lúc đó đó, cái lý do là mình sẽ làm như vậy là mình mới tạm dừng được cái sức mạnh của cái nghiệp lực. Vì cái nghiệp lực giống như cái xe mà nó chạy 100 mai một giờ đó, thành bây giờ mình phải giảm thiểu cái tốc độ đó đó, thì mình mới quay cái xe qua cái hướng khác được. Mình phải giảm thiểu cái mức độ của nghiệp lực. Thành ra đó, từ từ cái nghiệp lực đấy đó, nó dính liền ở trong cái thân xác của mình. Cho nên cái thân xác của mình là tạo nghiệp dữ, cho nên mình phải làm sao cho nó ngừng lại, chậm lại. Cho nên đó, mình phải chậm lại cái động tác của mình đó, cái lúc mình ngồi đó, tất cả các cơ bắp như đó, nó từ từ nó giãn ra. Và cái affirmation, cái sự khẳng định của mình là tôi thư giãn và bất động. Và nhiều khi đó mình có thể có một cái affirmation khác là mình tôi tĩnh lặng, vì con người của mình nó im vô cùng, nó lặng, nó không có động đầy gì cả. Cho nên là mình phải ngồi làm sao mà đạt được cái chỗ mà thư giãn bất động mới được. Chứ nếu mình không đạt được cái thư giãn bất động thì mình không thể nói được cái bước thứ hai là mình tu làm sao được. Bây giờ cái bước thứ hai đó, trong lúc mình thiền đó, thì mình phải đạt được cái sự vi tế của hơi thở. Cái vi tế của hơi thở là cái hơi thở của mình bây giờ mình, sau khi mình ngồi yên rồi, hoặc là trong lúc mình đang ngồi yên thì mình bắt đầu mình chú ý, mình switch qua là mình chú ý vào cái hơi thở. Và hơi thở mình từ 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 nó lắng xuống, nó nhẹ lên. Thì cái lý do mà tại sao là mình lại chú trọng với cái hơi thở? Vì cái hơi thở là cái sự sống, mà vì hơi thở là cái tâm thức. Cái bạn mà chết rồi thì thôi, chiều không còn sống nữa. Cho nên cái hơi thở là cái sự sống, mà hơi thở cũng là biểu hiện của cái tâm thức của mình. Và cái tâm thức của mình ấy, mà khi mình tu thì mình phải càng lúc càng trở nên sâu sắc. Cho nên cái hơi thở của mình phải càng lúc càng vi tế hơn. Thì cái hơi thở nó có 3 cái giai đoạn rất là rõ ràng để mình tập luyện. Thứ nhất ấy, là mình phải tập thở đó, mình gọi là tập thở sâu. Thế nào là thở sâu? Là mình thở mà cái bụng dưới của mình nó phình ra xẹp vào, chứ không phải là cái ngực phía trên. Cái thở sâu ấy, thì mình vẫn dùng cái hoành cách mô, cái diaphragm nhiều nhất, và nó làm cho mình phải chú ý tới cái bụng dưới. Cái bụng dưới đó, cho nên cái bụng dưới mà thở ra thở vô thì là hoàn cách mô mình sập lên sập xuống, thì mình đó là thở sâu. Thứ nhì đó là mình phải làm sao thở chậm. Thở chậm là gì? Là mình phải thở từ 1 phút mình thở 15 hơi cho tới 1 phút mình còn 10 hơi, 7 hơi, 6 hơi, 5 hơi, 4 hơi. Thì 4 hơi thở trong 1 phút là considered to be thở chậm. Mình có thể tới tốt nữa là 2 hơi thở trong 1 phút thì gọi là thở cực chậm đó, tốt lắm. Và thế nào là thở vi tế? Mình thở vi tế là mình thở một hồi đó, mà mình không còn chú ý tới cái thân thể nữa. Thân thể nó như là bất động luôn, nó không còn động đầy nữa. Và mình không thấy cái hơi thở nữa, không thấy cái thân thể nữa. Cho nên mình gọi là cái thân thể nó biến mất. Thì vi tế là phải thở tới cái chỗ đó, thân nó biến mất luôn. Mà thân nó vẫn còn ngồi đó, mình vẫn biết nó còn đó, nhưng mà nó không còn bother mình nữa. Tất cả cái năng lượng nó chạy trong người mình từ từ nó lắng xuống. Cho nên phải đạt tới cái hơi thở đó cho mình. Mình đạt tới cái đó thì cái affirmation của mình, cái khẳng định của mình là tôi tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng này là thâm sâu vô cùng. Cho nên cái bước đầu là mình đạt tới cái sự thư giãn bất động. Nhưng cái bước thứ hai là mình phải đạt tới cho được đó là cái hơi thở nó vật lực là vi tế. Thì sau khi hơi thở vi tế rồi, thông thường đó, mình sẽ có rất nhiều cái mình gọi là skillful means, những cái phương tiện để mà mình vượt ra khỏi cái hơi thở. Chứ còn không thì khi là bạc sẽ ngồi đó bạc thở vi tế cả đời bạc không thể nào mà ra khỏi cái hơi thở được cả. Thì một cái phương thức trong cái thiền mà gọi là thiền bảo bát của mình đó, thì mình ra khỏi cái hơi thở bằng cách là mình trì chú. Thì mình chú trọng vào cái sự mà chuyên chú vào cái trì chú. Thì cái trì chú này đó là đưa tới cái bước thứ ba là gọi là đạt tới cái sự lưu chuyển tự tại của dòng chú. Thì cái dòng chú của mình lúc đầu mình mà trì đó thì nó chạy chậm chậm từ từ như là cái vòi nước mình mở từng giọt sau đó thì nó bắt đầu nó chạy nó miên mật vô cùng, miên mật là nó chạy liên tục không ngừng. Mình không cần chạy nhanh các bạn. Chạy nhanh và chậm đó là cái tác dụng của cái não. Nhưng mà mình sẽ chờ tự tâm 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 chậm từ 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 nó sẽ mau lần, nó sẽ mau lần, nó chuyên chú thì nó miên mật thì nó chạy một hồi đó thì mình gọi là nó đưa tới cái chỗ là cái dòng chủ nó từ nó tự tại nó mình không cần để ý thì nó sẽ chạy rất là tự tại một mình nó và cuối cùng gọi nó sẽ trở thành đó, là giống như cái tia sáng trong đầu của mình đó. Và vì là nó là tia sáng cho nên đó, nó làm như mình không còn ở trong hơi thở, không còn ở trong cái thân xác nữa, thì cái dòng chủ đó nó trở thành cái dòng giải thoát. Cho nên đó, cái lý do tại sao mà mình trì chú đó vì cái dòng chú bản thân nó là cái dòng giải thoát, bản thân nó vượt ra khỏi cái thân xác của mình, nó là ánh sáng. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ cái dòng chú là cái tư tưởng, là cái tượng ấm, nhưng thật sự đó, đó cái tác dụng của dòng chú đó hay là cái bản tánh của dòng chú và cái tướng trạng, cái bản tánh, cái tướng trạng và cũng là cái sự biểu hiện của dòng chú đó đó đều là ra ngoài cái tượng ấm mà nó gọi là cái dòng giải thoát và nó cũng là cái thánh cảnh, nó cũng là cái cửa ngõ của pháp giới, tại vì nhờ đó mới đi vào pháp giới được cái dòng chủ đó. Bây giờ đó, mình tới cái bước thứ ba đó là cái bước mà rất là quan trọng, cho nên mình cần phải affirm đó, là mình cần phải nói khẳng định là tôi là cái dòng giải thoát. Thì các bạn biết cái đó là một trong những cái điều rất là quan trọng, là bởi vì đó mình còn cái bước thứ tư thứ năm nữa. Nhưng mà ngay tại cái chỗ đó rồi bạn mà thấy bạn mà trì cái chủ đó mà ngồi yên lặng như vậy đó, nhưng bạn phải yên lặng mới được, tại vì bạn ngồi mà chạy lung tung đó, thì là bạn không có thể mà nào mà ngừng được nghiệp chướng của mình. Đó là bước thứ nhất là cái ngừng cái nghiệp chướng của mình. Nếu bạn mà không không có thì nhiều bạn chỉ vận dụng cái chuyện mà trì chú thôi mà không chịu tĩnh lặng cái thân xác đó, thì có thể là bác vừa làm ông thánh mà vừa làm ông quỷ ông ma luôn, tức là làm đủ thứ chuyện náo động trời đất luôn, thì cái thân nó không yên lặng được, không tĩnh lặng được đó. Nếu mà bác cái hơi thở bác không có vi tế đó, tức là bác ý rằng mình có thể trì chú rất là chuyên chú miên mật mà bác cái hơi thở bác không vi tế đó, thì bác sẽ sống cuộc đời nó rất là rough, cuộc đời của bác, cuộc sống, cái cách sống, cái lối sống của bác nó rất là phàm tục, nó hơi thở rất là phàm tục, nó không thể nào mà cái lối sống của một bậc thành được cả. Cho nên ấy, mình phải kết hợp cả ba cái bước đó trong lúc mà mình tu mà gọi là tu ngồi mà tĩnh lặng. Cho nên rất là quan trọng là cả ba cái chuyện này đều phải làm cả. Cho mình không nên có nhiều người ý là ô tôi chỉ ngồi tôi chỉ rung cái câu chú là đủ sai rồi, không phải như vậy đó bạn. Mà như vậy bạn chỉ có dựa vào trì chú thôi đó thì bạn thành chú sư. Chú sư của những người chú sư họ trì rất là mau, rất là giỏi và họ có thể điều khiển quỷ thần được, nhưng mà họ lại không giải thoát được. Vì họ nghĩ là họ ở trong cái dòng giải thoát, trong cái dòng thánh, nhưng mà thật sự không có thể nào được. Bởi vì tất cả cái dòng thánh đó, nó phải đi từ cái chỗ là mình phải thanh lọc cái thân xác của mình, thanh lọc cái hơi thở cuộc sống của mình, chứ không thể nào mà chỉ có dựa vào trì chú được. Cho nên cái sự khác biệt giữa vị chú sư và một cái vị mà mình gọi là mật sư, hay là một cái vị chân ngôn tông, hay là một cái vị mà thật sự mà tu hành của cái chủ đại bi đó, là một vị Bồ Tát hóa thân, hai cái đó là một sự khác biệt vô cùng. Chú sư chỉ là người trì chủ mà thôi. Cho nên khi mà nói như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chuyện tu tập thiền định của mình là cần đi từ cái chỗ đó, là mình đi từ cái chỗ mà rất là quan trọng là ngồi cho thư giãn, thở cái thiệt vi tế, cải tạo cái nghiệp mình, cải tạo cái sức sống, cải tạo cách mình sinh hoạt, cải tạo cách mình ăn nói, cải tạo cách mình biểu hiện cái tình thương, mà cuối cùng cả mình đạt tới cái chữ như là mình siêu việt ra ngoài cái cuộc sống phàm tục mà đi vào trong cuộc sống của thánh hiền và thể nhập vào trong cái dòng giải thoát. Mà đó là mình chưa tới cái câu mà thứ tư nữa là nhập lưu vong sở, làm sao là mình vào trong dòng giải thoát đó mà mình quên hết, siêu việt hết tất cả mọi thứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái triết lý mà tu mà thiền mà gọi là cái phần mà trụ thiền rất là quan trọng cái phần ngày hôm nay. Cái phần này là còn dài, là mình sẽ còn tiếp tục nữa, nhưng mà đại khái mình có ba bước tu là mình đã sung sướng vô cùng rồi. Và chúc các bạn một ngày vui sướng và tịnh.